Bây giờ thời giờ không có nhiều, mình phải dành ít phút cho chương 18. Là bài giảng lớn thứ tư của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Matthew. Ở trong bài giảng này được gọi là bài giảng về giáo hội. Nếu các anh chị theo dõi thì sẽ thấy có những phần chính này. Thứ nhất, ai là người lớn nhất trong nước trời? Kế đó, đừng làm cớ cho người ta xa ngã. Rồi tiếp theo là chiên lạc đàn. Và tiếp theo nữa,
sửa lỗi anh em,
hòa giải và tha thứ. Ở trong này viết là sửa lỗi anh em, rồi có cả dụ ngôn về tên mắc nợ không biết thương xót. Tôi nói chung là hòa giải và tha thứ. Thế bây giờ chúng ta tập trung vào ngay cái phần đầu tiên, ai là người lớn nhất trong nước trời? Mời các anh chị.
Lúc ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời.
Cái câu này các anh chị nhớ Chúa Giêsu nói với ai trong một sách Tin Mừng khác? Ở đây là Tin Mừng Matthew, nhưng mà cũng cái ý tưởng này Chúa Giêsu nói với ai trong một sách Tin Mừng khác? Chúa Giêsu nói với một nhân vật cũng có thế giá ở trong đạo Do Thái, Nicodemo. Quả thật tôi bảo ông, nếu không được sinh lại. Ở trong Tin Mừng nào vậy? Tin Mừng Gioan. Ở đây là: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ. Thế thì các anh chị hiểu cái chuyện nên như trẻ nhỏ ở đây nghĩa là gì? Đơn sơ à? Đơn sơ làm sao? Hoàn toàn tin tưởng. Hai ý tưởng rất là tốt đó. Còn ý nào khác nữa? Trở nên như trẻ nhỏ.
Hiền lành.
Thương anh.
Hiền anh, hiền lành. An toàn.
Nói đến trẻ nhỏ thì chúng ta có nhiều liên tưởng lắm.
Hiền.
Nhưng mà một trong những điều mà người ta nhấn mạnh nhất đó là trẻ thơ nó đón nhận mọi sự như quà tặng. Nó đâu tự nó làm ra được cái gì đâu, phải không? Nó đón nhận mọi sự như quà tặng. Và cũng vì nó chưa có làm ra được cái gì cho nên nó dễ dàng để tin tưởng, tín thác vào cha, vào mẹ. Thành thử khi Chúa Giêsu nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Rồi sau đó Ngài lại nói: Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này thì người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Trẻ thơ nó đón nhận mọi sự như quà tặng. Vậy thì ở đây trở nên như trẻ nhỏ là chúng ta ý thức rằng nước trời là quà tặng mà Chúa ban cho chúng ta. Và ai có tâm hồn của trẻ thơ đón nhận nước trời như một quà tặng thì mới đón nhận được. Nó khác hẳn một quan niệm tôn giáo cho rằng nước trời, nước thiên đàng là một món hàng mà tôi có thể mua được. Anh chị nhớ lại anh Pharisêu, anh ấy vào đền thờ anh cầu nguyện coi. Anh ưỡn ngực lên thế này: lạy Chúa, Chúa nhớ nhé, mỗi tuần con ăn chay 2 lần, đóng thuế thập phân đầy đủ nhé, chứ không có như cái thằng thu thuế ở đằng sau kia kìa. Cái cách cầu nguyện như vậy nó diễn tả cái gì? Ông coi nước trời giống như một món hàng mà ông có thể mua được. Tôi đi lễ này, tôi làm việc đạo đức này, tôi giúp việc bác ái này, cho nên là tôi có vé sẵn rồi, chết là cứ vậy vào thiên đàng. Không có đâu. Chúa Giêsu giúp mình ý thức nước trời là một quà tặng mà cần phải đón nhận như trẻ thơ vậy. Có nghĩa là đón nhận tình yêu. Mà dấu chỉ cho thấy chúng ta đón nhận tình yêu là chính mình hít thở trong bầu khí yêu thương. Chính mình đi lại trong quỹ đạo yêu thương ấy. Cho nên hình ảnh cũng rất là thân quen thôi, nhưng mà có khi chúng ta lại ít quan tâm đến cái ý nghĩa ở bề sâu. Có thể mình quan tâm về mặt đạo đức ấy, trẻ con ấy thì nó đơn sơ này, nó trong trắng này, nó thành thật này, đi đi về nhà, về thì hỏi gì, về nhà hỏi trẻ phải không? Đấy, mình quan tâm đến cái khía cạnh đạo đức, nhưng mà nó có khía cạnh về mặt giáo lý ấy, là nền tảng. Trẻ thơ nó đón nhận mọi sự như quà tặng. Chúng ta cũng phải đón nhận nước trời như một quà tặng vậy, chứ không phải là mình tự kiêu vào những việc lành phúc đức mà mình làm được đâu. Rồi trong đời sống cộng đoàn, ở câu thứ 5, đừng làm cớ cho người ta sa ngã đó. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy
là tiếp đón chính Thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọt đem tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã.
Thưa các anh chị, ít khi chúng ta gặp những câu nặng nề như thế này Chúa nói đó. Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Ít khi chúng ta nghe những câu nặng như vậy, để cho mình thấy mức độ trầm trọng của gương xấu. Chúa Giêsu dùng hình ảnh trẻ nhỏ, rồi từ đó Ngài nói đến kẻ bé mọn. Ngay cả trong đời sống đức tin cũng vậy. Nhiều anh chị em tín hữu là người bé mọn theo cái nghĩa là bình dân thôi, cũng không có được học cao hiểu rộng gì, nhưng mà sống một đức tin đơn thành với Chúa. Vậy mà nhiều khi vì gương xấu này gương xấu khác mà làm cho đức tin của những người đơn thành đó bị xao xuyến, rồi có khi bị sa ngã nữa. Cho nên những gương xấu ở trong cộng đoàn là điều mà Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta, và phải cẩn trọng trong lời nói, trong hành động, để những người bé mọn, những trẻ thơ không vì gương xấu đó mà bị mất đức tin. Còn ở phần cuối đó, nói đến hòa giải và tha thứ từ câu 15, thì đoạn này các anh chị cũng đã từng nghe đọc ở nhà thờ trong các thánh lễ rồi. Tôi chỉ muốn nhắc các anh chị là cái mục đích Chúa Giêsu nhắc chúng ta đó, khi phải sửa lỗi anh em, cái mục đích lớn nhất đó là ích lợi của người anh em đó, làm sao đưa người ta về với cộng đoàn, chứ không phải là vì cái sự tức giận của mình. Cái này phải phân biệt rõ ràng. Nhiều khi mình gọi là sửa lỗi người khác, nhưng mà thực sự là vì sự tức giận của mình và vì cái lập trường ích kỷ riêng tư của mình, chứ không phải là vì ích lợi thực sự của người anh em mà mình sửa lỗi. Và chính vì ích lợi của người anh em đó, cho nên các anh chị để ý mà xem, về mặt tâm lý Chúa Giêsu hay lắm. Bước thứ nhất, bản thân mình cho người ta biết. Bước thứ hai, nếu người ta không nghe thì mời thêm người nữa. Rồi đến bước thứ ba thì mới đưa ra cộng đoàn. Về mặt tâm lý, từng bước một đầy sự tôn trọng. Nhưng còn đằng này, thay vì mình đi gặp gỡ riêng, trao đổi một cách chân thành, mình lại đi ra ngoài chợ mình nói. Thế thì mục đích là cái gì? Có thực sự là để sửa lỗi anh em không? Vì ích lợi linh hồn người ta không? Hay là mình đi bêu xấu người ta? Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Đôi khi chúng ta ngụy biện để che đậy cái công việc của mình làm dưới vỏ đạo đức, nhưng mà thực tế không hẳn như thế. Và vì thế đây là điểm quy chiếu để trong đời sống của hội thánh, đời sống của cộng đoàn, từ giáo phận đến giáo xứ, đến đoàn thể, đến nhóm nhỏ, nếu thực sự mà mình muốn sửa lỗi, giúp nhau nên tốt hơn, thì phải quy chiếu về đây. Lời của Chúa trong Tin Mừng Matthew chương 18 này, để giúp cho mình có cái cách hành động nó đúng đắn. Rồi kết thúc thì có một dụ ngôn mà hết giờ rồi, và cũng là dụ ngôn rất quen, cho nên tôi nghĩ là các anh chị nắm được cái ý chính của dụ ngôn đó. Rồi chúng ta tạm dừng ở đây hôm nay, rồi đến tuần sau đó thì mình đọc tiếp với nhau Tin Mừng Matthew từ chương 19 cho đến 20. Cho đến 23. Xin nhắc lại các anh chị đọc từ chương 19 cho đến 23.